Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Đức Tâm và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng 9, 2011.
Báo chí Trung Quốc đe dọa Việt Nam và Philippines trên vấn đề Biển Đông.
Việt Nam tìm mua vũ khí từ Cộng hòa Séc và Ấn Độ.
Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Hơn 100.000 dân Philippines phải di tản tránh bão Nesat.
Phát hiện hố chôn tập thể 1.700 nạn nhân ở phía nam thủ đô Libya.
Cánh tả Pháp giành chiến thắng lịch sử tại cuộc bầu cử thượng viện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính sách hỗ trợ giá mua gạo gây tranh luận ở Thái Lan.
Kết quả bầu cử thượng viện Pháp là tiếng chuông cảnh báo cho Tổng thống Sarkozy, nhà báo Nguyễn Văn Huy từ Paris phân tích.
Kính thưa quý vị, báo chí Trung Quốc lại đe dọa Việt Nam và Philippines trên vấn đề Biển Đông. Và hôm nay, các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã lại nhất loạt đe dọa Việt Nam và Philippines, hai nước đang bị Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Các tờ báo đả kích Hà Nội và Manila về điều mà họ cho là mượn tay thế lực nước ngoài để chống lại các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Một bài bình luận trên tờ China Daily lên án Việt Nam và Philippines là đã cố tình làm cho tình hình rắc rối thêm khi nuốt lời cam kết giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách hòa bình thông qua đối thoại giữa các bên có liên can, tức là song phương với Trung Quốc. Thay vào đó, thì theo tờ báo này, cả Việt Nam lẫn Philippines đều tỏ rõ ý muốn mời các thế lực bên ngoài can dự vào hồ sơ Biển Đông để làm phương tiện mặc cả. Đối với tác giả bài xã luận, các mưu toan kể trên chắc chắn phải chịu số phận là thất bại. Nguyên nhân gây bất bình là của hội thảo của các chuyên gia trong vùng Đông Nam Á về Biển Đông tại Manila hôm thứ Năm tuần trước, một hành động bị coi là nhằm quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, coi thường điều mà tờ báo cho là chủ quyền của Trung Quốc trên vùng biển này. Còn Việt Nam, theo tờ China Daily, thì đã lôi kéo Ấn Độ vào vòng tranh chấp thông qua một dự án đồng thăm dò khai thác nguồn dầu khí trong vùng biển tranh chấp. Cùng một lời lẽ như tờ China Daily, nhà bình luận Lý Hồng Mai của Tân Hoa Xã cũng đả kích kế hoạch đồng thăm dò khai thác giữa Việt Nam và Ấn Độ tại vùng Biển Đông, mà theo tác giả đã vi phạm trắng trợn chủ quyền của Trung Quốc vì khu vực thăm dò thuộc thẩm quyền pháp lý, từ ngữ trong nguyên văn của Bắc Kinh. Quay sang Philippines, cây bút của Tân Hoa Xã đã chỉ trích cố gắng của Tổng thống Aquino muốn lôi kéo Nhật Bản can dự vào hồ sơ Biển Đông, đồng thời tìm cách tăng cường tiềm năng hải quân và không quân của Manila. Tờ Nhân dân Nhật Báo cũng tấn công Philippines về cuộc hội thảo hôm thứ Năm tuần trước, bị tờ báo cho là nhằm liên kết ASEAN thành một mặt trận thống nhất chống lại Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Theo tờ báo, mưu toan của Manila như vậy là đã hoàn toàn thất bại và, xin trích, không hề có một mặt trận thống nhất của ASEAN. Tờ báo nêu ra nhiều lập luận, trong đó có sự kiện là có đến hai thành viên của ASEAN là Lào và Campuchia không thèm gửi đại biểu đến Manila.
Tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông lại được AP hôm nay nhìn nhận dưới một góc độ khác, đó chính là căng thẳng với Trung Quốc lại thúc đẩy tranh luận về hòa hợp dân tộc ở Việt Nam. Theo AP, chiến tranh Việt Nam chia cắt hai miền Nam Bắc đã kết thúc được gần 40 năm nay. Chính quyền hiện nay đã có chính sách hòa giải với những người thuộc chế độ Sài Gòn trước đây, tuy nhiên không ít người thuộc chế độ cũ vẫn còn giữ mặc cảm bị kỳ thị. Trong tình hình đó, các hành động của Trung Quốc chèn ép Việt Nam tại Biển Đông gần đây đã gây bất bình trong dân chúng, dẫn đến việc cùng trạng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa trước đây chiến đấu chống lại Trung Quốc tại Hoàng Sa năm 1974 được ghi nhận gần như chính thức. Trong các cuộc biểu tình tại Hà Nội liên tục diễn ra trong hơn hai tháng gần đây để phản đối Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, người ta đã thấy người biểu tình dương cao các biểu ngữ ghi tên tuổi của 74 binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trong trận hải chiến bảo vệ Hoàng Sa hồi năm 1974, bên cạnh danh sách 64 người lính của chế độ Cộng sản hy sinh tại Trường Sa năm 1988 trước các cuộc tấn công xâm lược của Trung Quốc vào hai quần đảo này. Cũng vào thời điểm đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, các nhân sĩ trí thức cũng tổ chức một buổi lễ tưởng niệm những người lính của cả hai miền Nam Bắc đã hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một người tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, nói với AFP rằng đây là lần đầu tiên những người lính Việt Nam Cộng Hòa được vinh danh như vậy. Còn ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng đáng lý ra nhà nước phải làm điều đó công khai trước dân. Một sự kiện khác cũng được AFP đề cập đến, đó là việc xử lý nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa nằm gần Sài Gòn. Sau năm 1975, nơi chôn cất các binh sĩ miền Nam này, và hiện do một đơn vị quân đội Việt Nam quản lý, vài năm gần đây, người thân của những người nằm lại đó mới được phép đến chăm sóc phần mộ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, một thành viên của chế độ Sài Gòn trước đây, nay là giáo sư Đại học George Mason, Hoa Kỳ, cho rằng chính quyền nên biến nơi này thành nơi tưởng niệm các cựu binh chiến tranh. Theo ông Hùng, thì hòa hợp dân tộc không thể thực sự lâu bền khi mà người lính bại trận của miền Nam vẫn cứ tiếp tục bị coi là những người chống lại Tổ quốc mình.
Vào lúc báo chí Trung Quốc không tiếc lời công kích Việt Nam, thì ngoài Biển Đông, tàu cá của ngư dân Việt Nam lại bị tàu Trung Quốc tấn công. Theo thông tin của Biên phòng Quảng Ngãi được báo Lao động trích dẫn, thì tàu chiến lạ đã tấn công ngư dân Việt Nam ở vùng Hoàng Sa. Theo bản tin khẩn của báo Lao động vào sáng nay 26 tháng 9, đơn vị biên phòng cảng Sa Kỳ ở Quảng Ngãi loan báo nhận được tin hai tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài tấn công. Vụ việc xảy ra vào ngày 24 tháng 9, cách nay hai hôm, khi tàu cá của thuyền trưởng Trương Văn Đức và tàu cá của Trương Tài đã chạy vào quần đảo Hoàng Sa để tránh bão. Khi hai tàu cá của Quảng Ngãi vào đến đảo Trụ Cẩu thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu chiến nước ngoài xua đuổi, phải chạy ra khỏi khu vực đảo Trụ Cẩu. Thế nhưng, mặc dù đã chạy trốn được 30 hải lý, tàu chiến mà biên phòng Việt Nam gọi là tàu lạ đã đuổi theo, đâm vào tàu cá Quảng Ngãi, xịt nước và bắn vào tàu cá, làm cháy cabin và máy liên lạc bộ đàm. Cuối cùng, hai tàu đánh cá Quảng Ngãi phải chạy vào đất liền. Biên phòng Việt Nam không cho biết hải quân nước nào đang chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và vì sao có thái độ không tôn trọng luật hàng hải quốc tế, gặp tàu lâm nạn phải cứu, mà còn bất nhân nổ súng vào ngư dân đang trốn bão.
Việt Nam tìm mua thêm vũ khí từ Cộng hòa Séc và Ấn Độ. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc tại Biển Đông, Việt Nam đang tăng tốc độ tìm mua thêm vũ khí. Theo ghi nhận của chuyên gia quốc phòng Robert Cagnol trên nhật báo Singapore The Straits Times vào hôm nay, thì ngoài nguồn cung cấp truyền thống là Nga hay Ukraine, Việt Nam đã đặt mua thêm thiết bị quân sự từ Tiệp. Báo chí Ấn Độ hồi tuần trước cũng tiết lộ tin Việt Nam sẵn sàng mua loại tên lửa hiện đại BrahMos. Theo bài báo trên tờ The Straits Times, cho đến gần đây, công cuộc hiện đại hóa lực lượng võ trang Việt Nam được biết là bao gồm các tàu ngầm lớp ký lô của Nga, chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MKK và loại thủy phi cơ Seri DHC-6-400 dùng để tuần tra trên biển. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã đặt mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn X-Ka của Israel, và vào tháng trước, một tàu chiến Geta thứ hai của Nga đã được Việt Nam chính thức tiếp nhận. Bên cạnh đó, có hai đơn đặt hàng mới với Cộng hòa Séc chưa được công bố. Vào năm ngoái, quân đội Việt Nam đã tiếp nhận 3 dàn radar Vera thụ động tinh vi của Tiệp, sau khi Washington bãi bỏ quyết định cấm Praha bán thiết bị này cho Việt Nam. Hệ thống radar Vera thay thế 3 dàn radar thụ động Kolchuga của Ukraine mà Việt Nam đã bỏ ý định mua sau khi 3 dàn đặt mua trước đó đã làm cho Việt Nam hoàn toàn thất vọng vì hiệu năng kém cỏi. Hiện nay, theo chuyên gia Cagnol, Hà Nội đang đàm phán để mua 12 vận tải cơ tầm ngắn LED L410 của Cộng hòa Séc. Loại máy bay này chủ yếu sẽ được dùng để tiếp viện cho lực lượng Việt Nam đồn trú trên các vị trí tại quần đảo Trường Sa. Ngoài việc tìm mua vũ khí từ Cộng hòa Séc, quân đội Việt Nam cũng chú ý đến nguồn cung cấp từ Ấn Độ. Theo tờ báo Ấn The Asian Age, số ra ngày 20 tháng 9 vừa qua, tập đoàn liên doanh Ấn-Nga BrahMos Aerospace chuẩn bị bán cho Việt Nam loại tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do tập đoàn này chế tạo. Đây là loại hỏa tiễn được đánh giá là loại bay nhanh nhất thế giới hiện nay, có thể được phóng đi từ tàu ngầm tàu thủy, phi cơ hay từ gian phóng di động trên đất liền. BrahMos có thể được coi là vũ khí chống hạm rất hữu hiệu vì có thể mang theo đầu đạn nặng 300 kg, tầm bắn gần 300 cây số, tốc độ gấp 3 lần âm thanh. Thậm chí, tập đoàn BrahMos đang tìm cách nâng tốc độ tên lửa này lên thành Mach 5-7, tức là bay nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 5 đến 7 lần. Theo nguồn tin trên, có cả chục quốc gia ngoài Nga và Ấn Độ xếp hàng đặt mua loại tên lửa này từ khi công việc sản xuất khởi sự vào năm 2006. Việt Nam thuộc diện quốc gia thân thiện nên có thể được mua loại tên lửa này.
Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hôm nay, Ấn Độ thông báo đã bắn thử thành công loại tên lửa tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong khuôn khổ chương trình phát triển sức mạnh quân sự răn đe. Tên lửa địa đối địa Privi-2 được bắn đi từ tiểu bang Orissa, miền duyên hải phía đông Ấn Độ, đã nhắm trúng mục tiêu trong vịnh Bengal. Giám đốc trung tâm thử tên lửa ông S.P. Dash tuyên bố rằng vụ bắn thử đã thành công và đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra. Theo AFP, tổ chức phụ trách phát triển nghiên cứu bên trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã chế tạo một loại tên lửa trong chiến lược răn đe nhằm đối phó với việc Trung Quốc và Pakistan đều có vũ khí nguyên tử. Tên lửa Privi-2 dài 9 mét, có tầm bắn từ 150 đến 350 km và có thể chuyên chở một đầu đạn nặng 1 tấn. Trong những năm vừa qua, Ấn Độ đã nhiều lần bắn thử loại tên lửa này. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, cũng từ tiểu bang Orissa, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa tầm trung địa đối địa Surya.
Hơn 100.000 dân Philippines di tản tránh bão Nesat. Cơn bão Nesat sẽ tràn tới Luzon, đảo chính của Philippines vào sáng thứ Ba với vận tốc 150 km/h. Hơn 100.000 dân được lệnh di tản để tránh nguy cơ lũ lụt và đất trượt trong một bán kính 650 km. Theo dự báo thời tiết của Philippines, cơn bão Nesat theo hướng từ đông sang tây đổ vào Philippines vào sáng mai, 27 tháng 9, với những cơn gió mạnh với vận tốc 150 km/h và mưa to có thể gây lũ lụt và nạn đất lở. Đảo Luzon với 48 triệu dân và thủ đô Manila sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Mưa to với 25mm nước mỗi giờ sẽ bao phủ cả một vùng rộng lớn có đường bán kính 650 cây số. Một viên chức thuộc Trung tâm Phòng chống thiên tai cảnh báo là không tránh khỏi hậu quả đất lở, nước sông và nước biển dâng cao. Chính quyền Philippines đã ra lệnh sơ tán 112.000 dân của 5 thành phố tỉnh Albay, nơi thường xuyên bị nạn đất trượt. Bão Nesat cũng đi ngang qua một phần đảo Mindanao ở miền Nam. Trung bình mỗi năm Philippines bị khoảng 20 cơn bão. Hai trận bão mới đây trong tháng 7 và tháng 8 đã làm 92 người tử vong. Không xa Philippines, Việt Nam cũng đang chờ cơn bão số 4. Theo dự báo khí tượng Thủy Văn, thì bão số 4 sẽ đến Việt Nam vào sáng sớm ngày mai, 27 tháng 9, từ Huế ra đến Hà Tĩnh.
Phát hiện một hố chôn tập thể hơn 1.700 nạn nhân ở phía nam thủ đô Libya. Ngày hôm qua, chính quyền mới tại Libya cho biết là các nhà điều tra đã phát hiện ra một hố chôn tập thể có tới hơn 1.700 nạn nhân của vụ thảm sát do chế độ Gaddafi tiến hành vào năm 1996. Thông tin về hố chôn tập thể này ban đầu do thông tín viên của đài truyền hình Al Jazeera tại Tripoli đưa ra, sau đó được đại diện chính quyền mới ở Libya xác nhận. Hố chôn cách không xa nhà tù Abu Salim ở phía nam Tripoli, nơi giam giữ những người chống chế độ Gaddafi. Cách này 15 năm, tại đấy một cuộc nổi dậy của các tù nhân đã bị dìm trong biển máu. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, trong vụ này có ít nhất 2.000 người bị giết hại. Theo bác sĩ Osman Abdul Jalil, việc nhận diện từng người một sẽ được tiến hành qua so sánh kết quả phân tích DNA với thân nhân các nạn nhân. Công việc này có thể kéo dài nhiều năm. Một phát ngôn viên của Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp cho biết là hố chôn này được phát hiện cách này 2 tuần. Một số người bị chôn sống, may mắn thoát chết, đã chỉ chỗ cho các nhà điều tra. Hố chôn trải dài trên 100 hectare. Xác của các nạn nhân ban đầu được chôn trong nhà tù, cho đến năm 2000 thì được chuyển ra bên ngoài. Vụ thảm sát năm 96 là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cuộc nổi dậy lật đổ chế độ Gaddafi.
Đúng như dự báo, cánh tả tại Pháp đã giành được đa số tuyệt đối ở Thượng viện trong cuộc bầu cử bán phần vào ngày hôm qua, 25 tháng 9. Đây là lần đầu tiên trong 53 năm của nền đệ ngũ Cộng hòa, cánh tả mới chinh phục được Thượng viện, với hệ quả là tăng thêm niềm hy vọng cho cuộc chạy đua vào điện Élysée vào tháng 4 năm tới. Theo kết quả chính thức công bố vào đêm hôm qua, trên tổng số 348 ghế thượng nghị sĩ, thì Đảng Xã hội và phe tả đã giành được 177 ghế, vượt đa số tuyệt đối 2 ghế. Đảng UMP cầm quyền và phe hữu lần đầu tiên chỉ còn 172, 171 biến thành thiểu số. Từ năm 1958, Thượng viện Pháp là một thành trì bách chiến bách thắng của phe hữu. Tuy nhiên, từ 3 năm trở lại đây, trong cuộc bầu cử bán phần năm 2008, cánh tả bắt đầu cảm thấy có hy vọng. Với lý do số học, phe nào có đa số trong số 150.000 đại cử tri thì phe đó sẽ có nhiều cơ may. Từ năm 2004 đến nay, trong hầu hết các cuộc bầu cử cấp vùng, Đảng Xã hội và các tổ chức cánh tả khác đã liên tục lấn đất của phe hữu, mà các đại biểu ở địa phương từ ủy viên hội đồng tỉnh, hội đồng cấp vùng đến thị trưởng, xã trưởng do dân bầu lên là đại cử tri bầu chọn thượng nghị sĩ. Cũng như cử tri thường, tức là dân chúng, các đại cử tri cũng lo ngại hoặc không đồng ý với chương trình cải cách hiện nay của chính phủ, từ cắt giảm ngân sách chi tiêu cho giáo dục, y tế, trợ giúp xã hội đến dự án sáp nhập các tỉnh lại để tiết kiệm ngân sách hành chính. Các đại cử tri đã biểu lộ sự lo âu của dân chúng bằng lá phiếu. Theo nhận định của giới quan sát chính trị, chiến thắng lịch sử của cánh tả là một lời cảnh báo cho phe chính phủ trong bối cảnh chỉ còn 7 tháng nữa là đến ngày bầu lại tổng thống.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chính sách hỗ trợ giá mua gạo gây tranh luận tại Thái Lan.
Việc chính quyền Bangkok lập cơ chế hỗ trợ bảo đảm mua gạo giá cao cho người sản xuất đang gây tranh luận tại Thái Lan. Kế hoạch này không chỉ làm cho thị trường gạo quốc tế căng thẳng mà Thái Lan có thể sẽ bị thiệt thòi. Tân chính phủ Thái Lan được thành lập vào tháng 8 đã hứa là trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 2 sẽ nâng mức giá tối thiểu mua gạo cho các nhà sản xuất Thái Lan từ 10.000 bạt tấn hiện nay, tức 240 euro, lên 15.000 bạt tấn, tức 360 euro. Đây là một trong những cam kết trong chiến dịch vận động tranh cử của Đảng Pua Thái và các đồng minh đối với tầng lớp dân nghèo ở các địa phương đã bỏ phiếu ủng hộ đưa bà Yên Lúc, em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và các đồng minh thân cận lên cầm quyền. Thế nhưng, biện pháp này đang đẩy giá gạo lên cao trên thị trường thế giới. Thực tế những tháng vừa qua cho thấy giá gạo đã tăng mạnh cho dù tác động đối với người tiêu dùng còn chưa rõ ràng. Hàng ngày trên thế giới có khoảng 3 tỷ người ăn cơm và gạo của Thái Lan chiếm 1/3 tổng xuất khẩu thế giới. Do chính phủ hứa mua gạo giá cao, các nhà sản xuất Thái Lan tích trữ và chờ đợi. Theo cơ quan tư vấn kinh tế Capital Economics, hậu quả là giá gạo Thái Lan xuất khẩu đã tăng từ 370 euro tấn vào đầu tháng 7 lên tới 445 euro một tấn hiện nay. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo là giá gạo có thể lên tới 590 euro một tấn và cảnh báo là Thái Lan có thể mất vị trí nước xuất khẩu gạo số 1 thế giới. Như vậy, tình trạng khan hiếm đã làm tăng giá gạo xuất khẩu, gạo Thái Lan mất sức cạnh tranh và khối lượng xuất khẩu sẽ giảm. Ông Vichai Sriprasek, chủ công ty xuất khẩu gạo Iceland International, được AFP trích dẫn, nhận định, các chính phủ trên toàn thế giới trợ giá nguyên liệu để nâng cao sức cạnh tranh hơn, nhưng Thái Lan thì làm ngược lại hoàn toàn. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong năm nay có thể đạt 10 triệu tấn và sẽ giảm 20% vào năm 2012, trong lúc các giao dịch mua bán gạo trên thế giới sẽ chỉ giảm khoảng 4%. Kể từ tháng 8, các nhà xuất khẩu Việt Nam đã tăng 4% giá gạo sau khi nguồn cung ứng xuất khẩu bị giảm. Bangkok đã bác bỏ dự báo này và cho rằng chất lượng cao của gạo Thái Lan vẫn thu hút được khách hàng. Trợ lý phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Anutama Amokriva nói, chúng tôi tin tưởng là có thể xuất khẩu với khối lượng như trước nhưng lại có thu nhập cao hơn. Vừa qua, đại diện các nhà xuất khẩu Thái Lan và Việt Nam, nước đứng hàng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, đã gặp nhau tại Chiang Mai, Đông Bắc Thái Lan. Một quan chức thuộc Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết là phía Việt Nam lo ngại là giá gạo Thái Lan tăng cao sẽ kéo theo giá gạo tiêu dùng tại Việt Nam trong lúc nước này đang phải đối phó với lạm phát ở mức hai con số. Mặt khác, một số chuyên gia Thái Lan cảnh báo là với cơ chế trợ giá của chính phủ thì Việt Nam có thể vươn lên vị trí nước xuất khẩu gạo số một thế giới thay chỗ của Thái Lan. Trên báo The Nation số ra ngày hôm nay, cựu Bộ trưởng Tài chính Thái Lan ông Pridi Yantorn Devakula cho biết là trong quá khứ nhiều chính phủ cũng đã từng thực hiện trợ giá gạo nhưng không mang lại kết quả. Thậm chí cơ chế này còn làm tăng nạn tham nhũng. Từ năm 2004, dưới thời Thủ tướng Thaksin, với cơ chế hỗ trợ này, giá gạo đã tăng một cách phi lý. Thế nhưng, xuất khẩu của Thái Lan không ngừng giảm, từ 10,11 triệu tấn năm 2003-2004 xuống còn 7,28 triệu tấn năm 2004-2005. Trong cùng thời kỳ này, xuất khẩu gạo của Việt Nam lại tăng từ 4,3 triệu tấn lên thành 5,17 triệu tấn. Cựu Bộ trưởng Tài chính Thái Lan nhấn mạnh, mất đi vị trí số 1 cũng có nghĩa là mất đi nguồn thu ngoại tệ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với các tiết mục sau đây. Điểm báo do Thụy Mỹ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. RFI phỏng vấn đạo diễn Lưu Trọng Ninh nhân bộ phim Khát vọng thăng long của ông được chọn đại diện cho Việt Nam tranh giải Oscar. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu do anh Vũ phụ trách, côn trùng và thực phẩm tương lai. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Kết quả bầu cử Thượng viện Pháp là tiếng chuông cảnh báo cho Tổng thống Sarkozy. Nhà báo Nguyễn Văn Quy trả lời các câu hỏi của RFI. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Quy. Thưa anh, tất cả báo chí Pháp ngày hôm nay đều đưa lên trang nhất là cánh tả tại Pháp đã giành một cái chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử bán phần Thượng viện vào ngày hôm qua. Thưa anh, câu hỏi đầu tiên, với tư cách là một nhà quan sát thì anh nhìn ra những cái lý do như thế nào mà cánh tả nói chung và đảng xã hội đã giành được một cái chiến thắng lịch sử thưa anh?
Thưa anh, cái cuộc bầu cử ngày Chủ nhật hôm qua về Thượng viện đó, tôi thấy rằng Vinh cánh tả đã chiếm đa số trong Thượng viện của Pháp. Tại sao mà cánh tả nó thắng? Tại vì thực sự đây là chỉ là một cái phản ánh cái thực tế mà thôi. Thưa anh, đây là lần đầu tiên mà cánh hữu bị mất Thượng viện. Tại vì trong suốt 50 năm qua, từ ngày thành lập nước Đệ Ngũ Cộng Hòa đó, cánh hữu luôn luôn chiếm nắm phần Thượng viện, tức là nắm cái cơ quan quản trị các cái địa phương của Pháp. Tại vì mẹ mới nói là Thượng viện là quản lý cái cuộc sống hàng ngày về luật pháp, nhưng mà cái Thượng viện là quản lý vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và đồng thời các khu vực, các quyền lợi của những cái vùng của nước Pháp. Tại chính vì vậy đây lần đầu tiên cánh hữu bị mất Thượng viện, tức là mất cái phần quyết định trên những cái vùng địa lý của nước Pháp. Đây là một cái sự mất mát rất là lớn đối với cánh hữu, tại vì bắt đầu từ đây đó cánh hữu sẽ rất khó khăn và rất chật vật trong vấn đề mà quyết định để bảo vệ những cái phần đất, mà nhất là cái vùng mà mình muốn bảo vệ.
Thưa anh, nhưng mà vì sao cánh hữu bị thua, trong khi theo cái truyền thống thì những đại cử tri là đại diện cho các địa phương ở nông thôn phần lớn là có cái xu hướng ủng hộ cánh hữu, thưa anh?
Anh, cái cuộc bầu cử Thượng viện nó cũng có một cái đặc tính của nó, tức là đây không phải một cuộc bầu cử trực tiếp giữa quần chúng, mà đây là một cuộc bầu cử giữa những đại diện cử tri, tức là những cái khối cử tri lớn. Mà bầu Thượng viện này đó là phản ánh khuynh hướng chính trị của các địa phương. Thành ra trong cái cuộc bầu cử mà về các thành phố của năm ngoái đó, thì cánh tả đã chiếm gần như là chiếm cũng hơn quá bán cái tổng số các địa phương của nước Pháp, tức là trong nước Pháp này có 36 khu vực địa dư. Thành ra họ đã chiếm hơn một nửa. Thành ra chính vì vậy mà cái cuộc bầu cử Thượng viện ngày nay nó cũng phản ánh lại đúng cái tình trạng đó, tức là những cái vùng địa phương mà trước đây nó chưa có rõ ràng thì ngày nay họ đã phản ánh, tức là khối đại cử tri bầu những người đại diện của những khu vực mà thuộc về cánh tả cho những người Thượng viện cánh tả. Thành ra chính vì vậy mà cái cuộc bầu cử Thượng viện hôm qua nó phản ánh đúng thực tế của tình trạng xã hội Pháp trong các cái khu vực địa dư của nước Pháp mà thôi.
Vì lý do gì mà đại cử tri họ lại bỏ phiếu chọn những thượng nghị sĩ của phe cánh tả, thưa anh?
Nên cái này nó cũng có nhiều lý do để giải thích. Tại vì thứ nhất là mình phải nói rằng hiện nay đó cánh hữu cầm quyền họ đưa ra nhiều biện pháp cải tổ, mà cải tổ quan trọng nhất là làm sao mà thắt lưng buộc bụng để mà thích hợp với cái cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính của thế giới hiện nay. Mà chính phủ của thủ tướng Phi Dung đã đưa ra nhiều biện pháp là rất là gắt khe để mà buộc các địa phương cũng như dân chúng phải là làm sao tiết kiệm, và đồng thời phải tăng một số thuế lợi tức này nọ để mà lấn bù những cái thâm thủng ngân sách. Là chính vì vậy mà cái đạo luật mà họ đưa ra là làm sao để bảo vệ được, giữ vững được cái tỷ lệ không được vượt quá 3% cái thâm thủng ngân sách. Mà cái điều này rất là khó khăn, tại vì nước Pháp ngày nay cũng là một trong những quốc gia nợ cũng khá nhiều, nhưng mà chưa tới trầm trọng như là Hy Lạp hoặc là Ý hoặc là Tây Ban Nha. Nhưng mà nó cũng đang cái mức báo động, tức là hơn 75%. Và chính vì vậy mà chính phủ Fillon, tức là do Tổng thống Nicolas Sarkozy đề nghị là làm sao phải bảo vệ cái con đường đỏ, tức là không vượt quá 3%. Mà điều này tôi thấy rằng nó sẽ gặp khó khăn, tại vì tất cả những cái chiêu nước Pháp ngày nay đó vượt quá ngân sách đều là vay mượn hết. Mà nếu mà ngăn chặn cái đó thì nước Pháp sẽ không được vay mượn nữa, sẽ hoặc là các chính phủ trong tương lai sẽ không tiếp tục vay mượn nữa để mà chấp nhận cái tình trạng mà để làm sao mà hạn chế cái chi tiêu. Mà ngày nay trong cái cuộc vận động tranh cử sắp tới đó, Liên minh Cánh tả đó, họ đưa ra nhiều biện pháp rất cải tổ xã hội. Nhưng mà nhìn qua những cái biện pháp đó thì chắc chắn là phải vay mượn. Mà chính vì vậy mà họ vận động tối đa, ngăn chặn không cho cái biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ cánh hữu hiện nay đó thông qua. Đó là một những khó khăn mà chúng ta thấy trước mắt là như vậy.
Tóm lại thì Cánh tả đã thắng kỳ này là nhờ trong 3 năm qua đã giành được nhiều thắng lợi trong các cuộc bầu cử cấp địa phương, và như vậy là cái số đại cử tri thân tả nó tăng lên, hoặc là nó phản ảnh cái tâm lý dân chúng chống lại cái chính sách cải cách của chính phủ nó nhiều hơn. Nhưng vì sao cái cánh hữu lại không có thuyết phục được dân chúng và lại để thua trong cái cuộc bầu cử bán phần thượng viện này thưa anh?
Anh, nó cũng có hai lý do. Thứ nhất là cánh hữu hiện nay đó đang cầm quyền trong một cái bối cảnh thế giới rất là khó khăn. Tức là cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nó kéo dài và nó càng ngày càng trầm trọng hơn. Thật ra không có một biện pháp mạo nhiệm nào hết để mà đưa nước Pháp ra được. Thứ hai là trong nội bộ của đảng cánh hữu cầm quyền hiện nay đó cũng có một vài chia rẽ về một số cá nhân, họ cũng muốn được nổi bật, chẳng hạn như là những cái phái mà trung dung đó, họ cũng muốn tạo ra một cái khối là áp lực, tại vì họ muốn cũng giành một số ghế quan trọng trong chính phủ. Chính vậy họ đưa ra những danh sách riêng để mà tạo áp lực đối với bên cánh hữu cầm quyền, là nếu mà không có chấp nhận cho họ những cái điều kiện của họ đó thì họ sẽ tách riêng ra. Nó vẫn đứng trong cánh hữu nhưng mà nó không có phải là những người hợp tác hoàn toàn với lại chính sách của cánh hữu. Vì vậy mà chiêm phiếu và họ mất quyền là vì chỗ những chỗ đó.
Trong lúc chúng ta trao đổi như thế này thì theo thông tin của các hãng thông tấn và báo chí thì chỉ mới có một mình tổng thư ký đảng UMP ông Jean-François Copé là công nhận cánh hữu đã thua trong cái cuộc bầu cử thượng viện, trong khi đa số những nhân vật lãnh đạo khác thì vẫn còn hy vọng lật ngược thế cờ trong cái cuộc bầu cử chủ tịch thượng viện và có thời giờ để mà chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Tuy nhiên, cái cuộc bầu cử tổng thống 2012 chỉ còn khoảng 7 tháng nữa thì theo giới phân tích nói chung đó, kết quả bầu cử tại thượng viện ngày hôm qua có phải là một cái tiếng chuông báo động xấu cho tổng thống Sarkozy và có thể bắt buộc ông phải thay đổi chiến lược trong 7 tháng tới đây hay không thưa anh?
Thành đúng, những cái cuộc thất bại hôm qua đó là một tiếng chuông báo động cho cái cánh hữu cầm quyền, tức là trong cuộc bầu cử tổng thống anh nói hồi nãy là còn 6 tháng nữa xảy ra đó, mà nếu mà bên cánh hữu không chuẩn bị từ ngay bây giờ để mà chuẩn bị một cái phong trào đối đầu, tức là hay là phản công lại đó, thì chắc chắn là sẽ không thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Là chính vì vậy mà chúng ta phải thấy rằng trong cánh hữu cầm quyền hiện nay nó có hai khuynh hướng, một khuynh hướng của thủ tướng François Fillon và khuynh hướng của ông chủ tịch đảng, tức là ông thư ký tổng thư ký đảng UMP, tức là đảng cánh hữu François Copé. Thì hai cái quan điểm của hai người rất khác nhau, tại vì quan điểm của thủ tướng mà François Fillon đó, ông ta muốn là làm sao là trấn an dư luận, giống như trấn an nội bộ chính phủ của họ, tức là mặc dù mình thua cái này nhưng vẫn còn cầm quyền. À, chính vì vậy mình có thể có thời giờ để phản công bằng những biện pháp cải tổ và những cái chính sách mà mình đưa ra để quản trị đất nước. Trong lúc đó ông Jean-François Copé, tổng thư ký đảng, tức ông ta nhìn vấn đề xa hơn, tức là nhìn tương lai của đảng, cánh hữu cầm quyền trong tương lai sẽ như thế nào. Thì ông ta xác nhận là mình đang thua, thì mình phải chuẩn bị thế để phản công chứ không có sống trong một cái ảo tưởng rằng mình sẽ thắng. Là chính vì vậy ông ta rất là thực tiễn, tại vì nói thẳng ra đó, giữa hai người mà lãnh đạo của đảng UMP hiện nay, tức là Jean-François Copé là người nắm đảng, và ông thủ tướng François Fillon là người nắm chính quyền đó, hai người đều có những cái nhìn sau năm 2017. Thành ra chính vì vậy hai bên đã có những cái phản ứng khác nhau, mà tôi nghĩ rằng trong cái nhìn nhận này tôi thấy ông Jean-François Copé là một người có cái nhìn xa hơn, tức là sẽ thấy rằng có thể mình mất quyền trong năm 2012 nhưng mà phải chuẩn bị để mà giành lại cái quyền trong năm 2017. Trong lúc đó thì thủ tướng François Fillon đó, ông ta làm sao cố gắng bảo vệ thành quả của chính quyền của mình trong suốt thời gian cầm quyền của mình. Từ đây trong vòng 6 tháng nữa đó, cánh hữu sẽ đưa ra những biện pháp cải tổ mới, sẽ bị gặp sự phản đối của cánh tả trong hai viện. Mà nếu chính phủ cầm quyền mà không thông qua được nghị luật đó thì chứng tỏ rằng cái khả năng quản trị của nước Pháp của trong suốt 5 năm của tổng thống Sarkozy nó sẽ không thành công. Mà nếu mà họ bên cánh tả mà chứng minh được trong suốt 5 năm cầm quyền của tổng thống Sarkozy mà không thành công trong những vấn đề mà cải tổ xã hội, thu về hưu, về ngân sách cũng như là một số công an việc làm, tức là về hành pháp biện pháp mà kinh tế xã hội đó, thì chắc chắn là trong cái cuộc bầu cử năm 2012 tổng thống sắp tới đó, thì bên cánh tả có nhiều cái lý cớ để mà chứng nhận rằng họ sẽ là những người giỏi hơn để có thể đưa ra những biện pháp mà là thu phục cái quần chúng Pháp nhiều hơn. Trong lúc cánh hữu gặp vấn đề là họ cố gắng thực hiện những cải tổ này để chuẩn bị cho tương lai xa hơn nữa đó, thì họ sẽ gặp khó khăn. Mà nếu mà không thành công trong cái cuộc bầu cử 2012 này đó, đó là những cái gì họ đã làm trong suốt nhiệm kỳ tổng thống Sarkozy coi như là số không. Đó chính vì vậy mà rất là khó khăn cho cánh hữu trong 6 tháng sắp tới.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy. Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Báo chí Trung Quốc đe dọa Việt Nam và Philippines trên vấn đề Biển Đông.
Việt Nam tìm mua vũ khí từ Cộng hòa Tiệp và Ấn Độ.
Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.
Hơn 100.000 dân Philippines di tản tránh bão Nesat.
Phát hiện hố chôn tập thể 1.700 tù nhân ở phía nam thủ đô Libya.
Cánh tả Pháp giành chiến thắng lịch sử tại cuộc bầu cử thượng viện.
Mỗi ngày một sự kiện, chính sách hỗ trợ giá mua gạo gây tranh luận tại Thái Lan.
Kết quả bầu cử thượng viện là tiếng chuông cảnh báo cho Tổng thống Sarkozy. Nhà báo Nguyễn Văn Huy thuộc tạp chí Thông Luận phân tích. Mở đầu phần 2 hôm nay và trước khi bước sang tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Sự kiện Thượng viện Pháp rơi vào tay cánh tả là đề tài được hầu hết các nhật báo Paris đưa lên trang nhất hôm nay. Nhật báo cánh hữu Le Figaro chạy tựa, Thượng viện ngã sang cánh tả và nhấn mạnh, lần đầu tiên từ năm 1958 đến nay, cánh hữu và cánh trung chỉ còn là thiểu số ở Thượng viện Pháp. Trong bài xã luận mang tựa đề Đòn sấm sét, tờ báo nhìn nhận, đây quả là một sự kiện lịch sử kể từ 53 năm qua, và như vậy, nhân vật số 2 của nước Pháp sẽ là người của phe xã hội. Liệu người đứng đầu Pháp quốc sẽ được bầu ra vào tháng 5 năm 2012 cũng sẽ của cánh tả hay không? Le Figaro cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chao đảo, phe tả tỏ ra vụng về, lỗi thời, không biết thích ứng với hoàn cảnh mới, trong khi cánh hữu biết điều hành đất nước trước một cuộc khủng hoảng quy mô. Phe hữu cần phải biết nhấn mạnh ưu điểm của mình trong cuộc chạy đua sắp tới. Về phía cử tri cánh hữu, Le Figaro nhắc nhở là cần phải ý thức được tầm vóc của kỳ bầu cử tổng thống năm 2012. Nếu cánh tả chiến thắng trong cả cuộc bầu cử tổng thống lẫn quốc hội lần tới, thì sẽ có tất cả, từ dinh tổng thống Élysée, phủ thủ tướng Matignon, hạ viện, thượng viện, cho đến chính quyền địa phương các cấp vùng, cấp tỉnh và hầu hết các thành phố lớn, một nước Pháp màu hồng mà ngay cả ông François Mitterrand cũng chẳng dám mơ tới. Đảng UMP cầm quyền còn 7 tháng nữa để xoay chuyển lại tình hình, tránh phải chịu một đòn sấm sét mới mà hậu quả sẽ vô cùng khốc liệt.
Tờ báo cánh tả Libya siêu chạy tựa, phe tả chiếm đa số ở Thượng viện, sự chiếm lĩnh viện Luxembourg. Trong bài xã luận, Libya siêu nhận định, sở dĩ Thượng viện chưa bao giờ bị chuyển sang tay cánh tả, đó là vì các thủ tục bầu bán được định ra lâu nay nhằm tránh khả năng này.
Tờ báo ví von, sự kiện hôm Chủ nhật 25 tháng 9 sẽ xâm nhập bất hợp pháp vào sử sách và coi đây là một trận động đất, một sự trừng phạt mang tính biểu tượng, đồng thời là niềm hy vọng cho năm 2012. Ở các trang trong, Libération đề cập đến các yếu tố như các đại cử tri là các đại biểu dân cử không đảng phái, xưa nay vẫn có khuynh hướng bầu cho phe hữu, nay đã chán nản với sức nặng của chủ trương phi tập trung hóa, dồn trách nhiệm cho địa phương trong khi phương tiện lại hạn chế. Bên cạnh đó là sự chia rẽ ngay trong cánh hữu. Một giáo sư về công pháp khi trả lời Libération đã nhận định, nếu cánh tả đã chờ đợi 23 năm trước khi giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1981, thì phải đợi đến hơn nửa thế kỷ để có được chiến thắng ở Thượng viện lần này, khiến cơ quan này trở thành một nghị viện đối lập cho đến kỳ bầu cử tới. Nhật báo Cộng sản L'Humanité vui mừng chạy tựa, bầu cử Thượng viện một chiến thắng lịch sử, vì từ thổi bình minh của nền đệ ngũ Cộng hòa, Thượng viện vẫn đóng vai trò hãm phanh đối với những cải cách của Hạ viện khi phe tả chiếm đa số tại đây. Theo tờ báo, thể thức bầu cử gián tiếp dành nhiều chỗ cho các địa phương nhỏ, lâu nay tạo ưu thế cho cánh hữu, nhưng một khi sự bất bình đã lên cao, thì hệ thống bảo vệ phản dân chủ không còn hữu hiệu nữa, và thành phần mới của Thượng viện cũng đang tiến gần với quan điểm của công chúng. Bầu cử thượng viện cánh tả chiến thắng, tựa trang nhất của nhật báo Công giáo La Khoa cũng có cùng nhận định, trận động đất chính trị này có thể làm giai đoạn cuối nhiệm kỳ của đương kim tổng thống thêm khó khăn. Tờ báo đăng phỏng vấn hai thượng nghị sĩ, một thuộc cánh tả, bày tỏ sự bất bình khi phải ở phe đối lập suốt 19 năm qua và cho rằng cần thay đổi thể thức bầu cử thượng viện. Còn một thượng nghị sĩ khác thuộc cánh hữu thì lại cảm thấy thất vọng vì dư luận quần chúng không được thông tin đầy đủ về công việc của thượng viện, trong khi đã có rất nhiều cải thiện trong việc tổ chức hoạt động của các cơ quan lập hiến.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Nga, thông tín viên của Libération tại Moscow có bài viết mang tựa đề "Đầy hứa hẹn cho năm 2012, ông Putin xếp xó người bù nhìn". Đương kim Thủ tướng Nga, khi loan báo sẽ ra ứng cử Tổng thống vào tháng 3 tới, đã khẳng định đây là một kế hoạch có từ lâu, chứng tỏ vai trò lâu nay của ông Medvedev chỉ đơn thuần là người lót đường.
Do hiến pháp nước Nga không cho phép làm tổng thống quá hai nhiệm kỳ liên tiếp, nên ông Medvedev mới được ông Putin chọn làm người giữ chỗ cho mình. Tuy vậy, việc ông Medvedev ra ứng cử tổng thống có khả năng trở thành hiện thực và đã gây nhiều hồi hộp trong những tháng vừa qua, trong khi ông Putin thành lập mặt trận nhân dân để củng cố cho đảng nước Nga thống nhất đang mất lòng dân, thì ông Medvedev ủng hộ việc vực dậy đảng tự do mang tên chính nghĩa có thể hỗ trợ cho ông nếu ra tranh cử. Nhiều người bắt đầu tin vào các bài diễn văn của ông Medvedev, hứa hẹn hiện đại hóa kinh tế và chính trị, kiên quyết đấu tranh chống nạn tham nhũng và cử quyền. Thế nhưng, theo Libération, cung cách buông xuôi của ông Medvedev cho thấy ông chưa bao giờ có tham vọng cũng như có kế hoạch nghiêm chỉnh. Nikolai Petrov, một nhà chính trị học, đã phân tích ông Medvedev được ông Putin giao cho chức tổng thống không phải nhờ năng lực lãnh đạo mà chỉ nhờ lòng trung thành. Chưa bao giờ có chủ thuyết chính trị thực sự, cũng không có phương tiện cho một chiến lược tự thân, ông ta không có cách nào khác hơn là phải trung thành.
Đối với những người ủng hộ ông Medvedev cũng như toàn bộ phe đối lập, việc ông Putin trở lại ghế tổng thống vào năm 2012 là một thảm họa cho nước Nga.
Một nhà đối lập thổ lộ, Putin đó là tham nhũng vô độ, nhân dân cùng khổ, cảnh sát và viên chức lộng hành. Sự trở lại của ông Putin có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ có cải tổ. Ngược lại, việc siết chặt cai trị có thể dẫn đến nổi loạn. Còn theo ông Petrov, thì những cuộc khủng hoảng lớn nhỏ liên tục trong năm 2012 sẽ khiến hệ thống phải thay đổi, nếu không sẽ mất kiểm soát cả đất nước, hậu quả là toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ. Tác giả nhận xét, tuy đảng nước Nga thống nhất chưa thắng kỳ bầu cử quốc hội, ông Putin chưa lấy lại ghế tổng thống, ông Medvedev chưa thành thủ tướng, nhưng tất cả đều như chuyện đã rồi, chiếc bánh đã được giới chóp bu chia phần. Bộ trưởng Tài chính Alexei Kurin, vốn nhiều uy tín, chưa chi đã từ chối làm việc với chính phủ Medvedev tương lai vì ông này thiếu năng lực. Libération kết luận, trong logic kiểu Putin, thêm một lý do để có thể an tâm trao chức thủ tướng cho ông Medvedev. Nhật báo Công giáo La Khoa nhấn mạnh đến sự thiếu vắng đối lập, trừ sự hiện diện của đảng Cộng sản và vài tiếng nói rời rạc trên mạng. Theo tờ báo, thì thời gian qua ông Putin cần ông Medvedev để thu hút cảm tình của các lực lượng độc lập và giới đầu tư. Một khi lấy lại chiếc ghế tổng thống, ông có thể lại biến ông Medvedev thành thủ tướng bù nhìn và buộc ông này phải từ chức nếu muốn. Còn Le Figaro trích ý kiến của một số đối lập, theo đó, hai ông này chỉ là hai mặt của một đồng tiền, một chính phủ phản dân chủ và độc đoán. Chú ý đến việc Đại hội Đảng nước Nga thống nhất nhiệt liệt hoan nghênh thông báo của ông Putin, nhật báo Le Figaro trích lời của một nhà phân tích, tất cả gợi nhớ đến thời kỳ Brezhnev, khi mọi việc đều được quyết định phía sau hậu trường trước khi công bố ra Đại hội Đảng. Một nhà chính trị học khác nhận xét kể từ thời Stalin chưa bao giờ thấy tình trạng tôn sùng cá nhân như thế. Tờ báo cũng nêu ra những ngờ vực về tương lai của nước Nga, vốn lệ thuộc vào dầu hỏa, khi khủng hoảng kinh tế châu Âu đang đe dọa. Ngoài lời hứa xây thêm vườn trẻ và tăng thuế đối với người giàu, chính sách kinh tế của ông Putin còn rất mơ hồ. Nhiều nhà phân tích dự báo một sự khựng lại trong 12 năm tới, tức hai nhiệm kỳ tổng thống tới của ông Putin, hoặc một sự mở cửa có kiểm soát nhằm chuẩn bị đưa ông Medvedev trở lại làm trái độn tiếp. Nhưng theo một chính khách độc lập thì một kịch bản như thế khó được phương Tây chấp nhận và sẽ bị giới trí thức cũng như cư dân mạng chống đối.
Trên lĩnh vực y tế, nhật báo Le Figaro đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ hai loại thuốc giảm béo Ali và Sedican có thể gây bệnh viêm gan.
Ali được bán tự do trên thị trường, còn Senican bán theo cho bác sĩ, đều chứa cùng một loại dược chất với liều lượng khác nhau. Đây là hai loại thuốc giảm béo còn được cho phép lưu hành trên thị trường Pháp. Trên 38 triệu người trên thế giới đã sử dụng, trong đó có hàng trăm ngàn người Pháp. Nhưng tối thứ Sáu tuần trước, cơ quan quản lý dược phẩm Pháp đã báo động hai loại thuốc trên có thể gây ra các bệnh viêm gan. Tuy khả năng này hiếm hoi, nhưng nếu mắc bệnh sẽ rất trầm trọng. Le Figaro cho rằng, từ nay cơ quan y tế sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho thương mại hóa các loại thuốc chống béo phì, vì cho đến nay, các loại thuốc này đều lần lượt bị cấm sử dụng do tác dụng phụ của chúng. Nếu nặng béo phì là mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng, thì đại đa số người sử dụng thuốc chống béo phì đều không chỉ muốn rút đi một vài kilo mà thôi, và như vậy rất khó tìm được một loại thuốc mà lợi ích cao hơn rủi ro có nguy cơ bằng không. Sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. RFI phỏng vấn đạo diễn Lưu Trọng Ninh nhân dịp bộ phim Khát vọng Thăng Long của ông được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Bộ phim Khát vọng Thăng Long của đạo diễn Lưu Trọng Ninh vừa được bầu chọn đại diện cho Việt Nam dự giải Oscar 2012 hạng mục phim tiếng nước ngoài hay nhất. Như vậy là tác phẩm này của đạo diễn Lưu Trọng Ninh sẽ tranh tài cùng với hàng chục bộ phim từ nhiều quốc gia để có vinh dự được có tên trong năm phim được đề cử. Việt Nam đã bắt đầu gửi phim đi tham dự giải Oscar từ năm 1983, nhưng cho tới nay chỉ có một phim được đề cử tranh giải phim tiếng nước ngoài hay nhất là phim Mùa đu đủ xanh của đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng, một bộ phim thật ra không hoàn toàn là của Việt Nam. Hầu hết các phim khác được chọn tranh Oscar cũng là do các đạo diễn Việt Kiều dàn dựng như Mùa Lan Trâu của Nguyễn Võ Nguyên Minh hay Ba Mùa của Tony Bùi. Lần này, Hội đồng tuyển phim đã chọn một bộ phim được đánh giá là thuần chất lịch sử Việt Nam, tái hiện cuộc đời của Lý Công Uẩn từ thuở nhỏ cho đến lúc trưởng thành và sau này trở thành Lý Thái Tổ. Hiện khó có thể dự đoán là Khát vọng Thăng Long có cơ may lọt vào danh sách đề cử Oscar hay không, bởi vì để có thể tranh tài với các nước khác, điện ảnh Việt Nam cần phải được đầu tư đúng chỗ, đúng mức, nhằm tạo điều kiện phát huy tột bậc những tài năng trong ngành nghệ thuật thứ bảy. Nói cách khác, cần phải thực sự xem điện ảnh như là bộ mặt của quốc gia. Đó là điều mà đạo diễn Lưu Trọng Ninh nhấn mạnh trong bài phỏng vấn với RFI từ Hà Nội. Ban Việt ngữ RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện với đạo diễn Lưu Trọng Ninh nhân dịp mà bộ phim của ông Khát vọng Thăng Long được chọn để đại diện Việt Nam dự giải Oscar 2012. Trước hết, RFI Việt ngữ xin có lời chúc mừng ông đã có bộ phim được chọn tranh giải Oscar. Như vậy thì tâm trạng của ông như thế nào khi mà thấy rằng bộ phim mà mình đã bỏ ra rất nhiều công sức và đã cố gắng thể hiện tính chất Việt Nam bây giờ được đại diện cho Việt Nam tham dự một giải điện ảnh lớn như vậy ạ?
Thực ra thì tôi cũng thay mặt là cho đoàn làm phim cảm ơn sự nhìn nhận của hội đồng Oscar của bộ phim này đi. Bởi vì bộ phim này nó họ làm trong hoàn cảnh tương đối đặc biệt, với có 3 tháng trời từ khi bắt đầu bấm máy cho đến khi kết thúc phim ấy. Và thì như vậy là mới công sức của rất nhiều người, đặc biệt là lực lượng Việt Kiều ở nước ngoài cũng như là một số đóng góp của người nước ngoài đấy. Thì chính vì thế đơn giản là phim nó có những cái chất lượng mà đã đạt được những yếu tố mà có thể hướng tới được Oscar hơn những bộ phim khác, thì chứ không nói là so với nước ngoài, so ở Việt Nam thì nó đạt được một số tiêu chuẩn nào đó. Đây là cái bộ phim mà đối với tôi cũng là bộ phim cam go nhất và quyết liệt nhất trong cuộc đời làm phim của mình, vì là đứng trước một gánh nặng rất là lớn là một phim lịch sử để kỷ niệm 1000 năm và phải trả lời rất nhiều câu hỏi cũng như rất nhiều yêu cầu của mọi tầng lớp khán giả, cho đến nhà nước, cho đến các thế giới lịch sử. Tôi rất may mắn là khi bộ phim ra mắt thì mọi người đều nhìn nhận nó với một sự thiện cảm rất là lớn, và họ đều cho rằng đấy là một bất ngờ đối với họ.
Vâng, thì đúng là bộ phim Khát vọng Thăng Long, vì đó là một phim lịch sử cho nên phải cần rất nhiều về tư liệu, về công sức cũng như là về các phương tiện vật chất. Ở Việt Nam thì làm một bộ phim lịch sử như vậy có còn phải đầu tư nhiều hơn nữa để có thể làm một bộ phim đúng theo cái ý muốn của đạo diễn.
Vâng, làm phim lịch sử Việt Nam thì tôi nghĩ là thực sự khó khăn. Khó khăn thứ nhất là chúng ta không có văn học sử. Khó khăn thứ hai là chúng ta không có những công trình lịch sử. ra nếu mà chúng ta chỉ làm qua nhà nghĩa một chút thôi, không còn một công trình lịch sử nào, không còn một công trình chính trị nào. Cái khó khăn nữa là chúng ta không có trường quay. À, làm phim lịch sử mà không có trường quay thì rất khó khăn, và tôi đã trải qua khó khăn đó. Là tôi phải ghép những cái cảnh, một bối cảnh thì phải quay có khi ở ba tỉnh khác nhau và những thời gian khác nhau. Đấy là cái khó khăn thực sự làm phim lịch sử Việt Nam. Và cái còn rất là khó là sự đón nhận của người Việt Nam trước phim lịch sử. Trước mắt thì lịch sử nó chưa được thể hiện nhiều, đâm ra người ta muốn xem cái lịch sử quan trọng hơn là xem bộ phim. Đâm ra làm phim lịch sử Việt Nam là người ta đòi hỏi là anh phải mô tả chính xác lịch sử và bớt đi những cái nhìn hôm nay về lịch sử mà người ta muốn là đi từ trong lịch sử ra. Mà quan điểm của tôi là điều này, cái lịch sử thực sự là lấy cái suy nghĩ của mình ngày hôm nay mô tả lịch sử, không phải là chứng minh lịch sử. Tôi chỉ nói đơn giản là bối cảnh phục trang là hai cái mà thể hiện yếu tố lịch sử cao nhất, thì bối cảnh thì không có rồi. Mà phục trang ấy, thì thực ra là nó là yếu tố tưởng tượng của chúng ta ngày hôm nay, chứ phần là không có, chúng ta không còn cái bằng chứng nào đó về phục trang cả. Làm phim lịch sử thì thường thường nó phải hoành tráng thì mới có giá trị cao. Hoành tráng thì nó đòi hỏi một ngân sách rất là lớn. Mà một ngân sách lớn thì làm sao mà thu hồi vốn? Bởi vì với hệ thống rạp Việt Nam hôm nay, nếu phim nào vượt quá khoảng 10 tỷ thì không phải đang thu hồi vốn. Đây là cái khó nhất, theo tôi cái khó nhất. Đến lúc mà điện ảnh nó phải làm một thứ hàng hóa để người ta bỏ tiền ra, người ta thu lại lợi nhuận, hoặc ít ra phải bù đắp những cái đồng tiền đã bỏ ra. Cái cơ bản là cái lượng khán giả đến rạp nó không có nhiều. Một thành phố Hà Nội như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hàng triệu người như thế, 5-7 triệu người mà chỉ có vài chục cái rạp nhỏ. Và người Việt Nam thì thực sự là vẫn còn có một thói quen xem truyền hình. Cái thói quen đó nó cũng ảnh hưởng đến điện ảnh rất là lớn.
Nhân cái dịp mà bộ phim Khát vọng Thăng Long của ông được đại diện Việt Nam dự Oscar 2012 thì ông có nhận xét như thế nào về sự đóng góp của nước ngoài đối với điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là qua những cái nhà chuyên môn người Việt hiện đang sống ở nước ngoài ạ?
Tôi thì tôi nghĩ điện ảnh nó có tính yếu tố quốc tế rất là cao, và cái sự đóng góp đó là theo tôi là lớn, rất là lớn. Cái dòng mà đạo diễn ở nước ngoài chuyển đến kiểu Việt Nam ấy, họ cũng đã tạo được một cái không khí và có những cái biến đổi, tạo ra sự biến đổi thực sự trong ngành Việt Nam. Với các cái cách nhìn, với các cái kỹ thuật, như công nghệ của họ thì họ cũng tạo ra một sự biến đổi nào đó. Đồng thời thì những đạo diễn Việt Nam, những trẻ bây giờ thì cũng tiếp cận được thế giới rất là sát, thông tin nó nhiều và họ cũng đã được đi ra nước ngoài nhiều hơn. Cái khoảng cách như ngày xưa, cái thời bọn trẻ bọn tôi và bây giờ nó không còn nữa. Ngày xưa bọn tôi chỉ có những người mà đặc biệt vài người được đi ra nước ngoài, chứ còn nói chung là tất cả đều ích ngồi đây riêng, vẫn xem những phim của năm 60, vẫn khen nhau những bộ phim như vậy. Còn bây giờ hôm nay nó khác rồi.
Vâng, thế thì ông có đặt tin tưởng nhiều vào thế hệ điện ảnh trẻ, đạo diễn trẻ hiện nay ở Việt Nam?
Tôi nghĩ thì họ rất là tốt, kỹ năng rất là tốt, nhưng thực sự tiếc cho họ là họ không có hoàn cảnh tốt. Bởi vì họ vừa mới ra đời một cái thì nhiệm vụ đầu tiên họ muốn tồn tại là phải làm sao bộ phim bán được vé. Thế hệ bọn tôi thì họ là nó trái ngược nhau rất là ghê. Bọn tôi thì làm phim ra để cho giới phê bình, để báo chí hay để những gì trong nghề nghiệp khác. Còn bây giờ thì họ lại phải làm sao làm phim ra bán được nhiều vé. Mà thường cái giới phê bình bên trong nghề với lại cái số lượng vé thì nó lại thường trái ngược nhau. Thì họ không có cơ hội làm cái điều đó. Nên họ không bộc lộ được họ, không được điều bộc lộ. Đấy là cái đáng tiếc nhất là lớp trẻ ngày hôm nay.
Và theo ông, đó có phải là một trong những lý do chính khiến cho chất lượng điện ảnh Việt Nam nó vẫn chưa được nâng lên để mà có thể sánh vai với các nước khác trên thế giới à?
Tôi nghĩ là đấy là chính, một lý do chính là nó thuộc về nhà nước. Bởi vì rõ ràng là muốn có cái gì đi ra thì không thể có thiếu yếu tố của quốc gia. Chứ để phát triển một cách tự nhiên như thế này thì tôi không hy vọng rằng sẽ có những tác phẩm lớn.
Ở Việt Nam thì có cơ quan cục điện ảnh, thì những cơ quan như vậy họ có giúp được gì nhiều cho việc tạo ra những bộ phim mà có chất lượng cao để có thể tranh tài với thế giới à?
Thì họ cũng đã cố làm nhiều năm nay rồi, nhưng tôi thấy cách làm nó không đúng, tâm ra nó không hiệu quả. Bởi vì cái phim nó không phải là nó như là trồng lúa, hay là phát giống cho nông dân rồi phát phân cho nông dân, để mà mỗi hectare thì bao nhiêu. Điện ảnh không đạt cái đấy. Thế thì trong cục điện ảnh thì ông lại lo rất nhiều cái hãng phim nhà nước. Chỉ có một cái vốn gần đấy thôi, thì ông lại chia đều cho mỗi hãng một ít, xong lại tự xài xử với nhau. Thì đáng ra việc của ông ấy là tìm xem cái gì hay và ai làm tốt, ông đầu tư một người trực tiếp người đó. Nhưng mà ở đây nó không có bao công, không có người thực sự để mà mà đón nhận cái là thiếu một cái người mạnh thường quân hay cực tướng là người mạnh quân hay là nói dùng từ là thiếu một cái nhà sản xuất giỏi. Để tiêm của điện ảnh phải là nhà sản xuất giỏi.
Lần tức là chúng ta thiếu một cái điều kiện để mà thử nghiệm những cái tài năng trong ngành điện ảnh.
Không phải thiếu điều kiện mà thiếu một cách nhìn. Bởi vì ngân sách của nó một năm cũng được 15 tỷ, mới 15 tỷ thực ra với tài năng thì không phải là cần nhiều tiền. Có thể cái bộ phim chỉ 3 tỷ, 5 tỷ thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải tìm cho ra người nào và tìm ra cái gì để làm. Chứ không phải là đem đồng tiền đi chia đều cho các hãng để họ trả lương.
Cũng có một số người nghĩ rằng là Việt Nam mình chưa có những bộ phim hay do cái hoàn cảnh Việt Nam còn khó khăn. Nhưng mà phải chăng đó không thể được xem như là cái lý do chính để mà biện minh cho việc Việt Nam chúng ta chưa có những bộ phim.
Tôi lại nghĩ được là không có sự khó khăn ở đây. Bởi vì tôi thì tôi có nghiệm khác. Ví dụ như ở Việt Nam ấy, thực ra là có cái không gian của những vấn đề làm phim rất là hay. Ở đây không phải vấn đề về điều kiện, bởi vì làm một bộ phim về năm máy móc Việt Nam cũng rất là tốt, thiết bị các thứ sẵn sàng và cái đội ngũ cũng là đã đông đảo, chứ không phải là Việt Nam còn có cả trường điện ảnh, có cả viện nọ viện kia, đâu phải là thiếu đâu. Nhưng theo người ta giờ sẽ thiếu một cái gì mà thiếu một cái đường lối thật là tốt.
Như vậy theo ông, cái đường lối tốt phải là đường lối như thế nào để mà có thể phát huy được những cái tài năng hiện có ở Việt Nam?
Đầu tiên ấy, phải coi điện ảnh là bộ mặt của quốc gia, nó là bộ mặt quốc gia đấy. Phải làm sao nó thành một chính sách để đưa nó ra thế giới. Bởi vì tôi nghĩ là điện ảnh nó là truyền bá rất tốt hình ảnh của quốc gia đó, truyền bá về con người, truyền bá đất nước. Thì bắt đầu từ chính sách đã rồi nó sẽ đến cái bước thứ hai là phải đào tạo. Thực ra thì các cái thể đạo diễn ở đào tạo nước thì nó cũng thật hẳn. Cả 5 năm đi học mà chỉ làm những phim bài tập ngắn không ấy, mà không được tiếp xúc với những cái đạo diễn giỏi ở nước ngoài thì cũng rất là khó. Học tập cũng là điều rất quan trọng và như vậy là phải giống Hàn Quốc thôi, phải bỏ một mức ngân sách nào đó để cử những người yêu thích điện ảnh và có năng lực đó đi sang học ở bên đó. Mà phải học cả một thế hệ chứ mà học không một hai người. Hàn Quốc sau những cái cuộc cách mạng của điện ảnh, sau những quan niệm của chính sách nhà nước ấy, họ đã trở đưa điện ảnh Hàn Quốc lên một cái bước rất là lớn. Và tôi nghĩ là Việt Nam cũng có thể làm được điều đó. Bây giờ thì cái giải pháp ngắn ấy là hãy tìm trong cái đương có này để tập trung làm bộ phim thật tốt. Một bộ phim, hai bộ phim, mỗi năm một hai cái thôi. Nhà nước trong chút nó thì tôi nghĩ là nó cũng có hình ảnh đó đi ra nước ngoài được.
Bên cạnh vấn đề tạo điều kiện cho ngành điện ảnh phát triển thì có vấn đề về chủ đề để mà khai thác thành những bộ phim hay. Ở Việt Nam thì chắc cũng có rất nhiều vấn đề trong xã hội, trong cuộc sống có thể làm gợi hứng sáng tác cho những nhà viết kịch bản và từ đó các đạo diễn dàn dựng những bộ phim nó sát với lại cái thực tế tâm tư của người Việt hiện nay. Theo ông thì có thể làm được như vậy trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam hay không ạ?
Cách đây một thời gian ấy, tôi cũng trân trọng chuyện này rất là nhiều. Vì rõ ràng chúng ta có cái khó của chúng ta. Vì có những vấn đề mà bản chất nó mà chúng ta không dám động chạm đến. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì cũng không phải hẳn như vậy. Vì Iran là một cái điển hình của câu chuyện này. Ở bên đó thì nó cũng rất là có nhiều khó khăn về mọi phương diện đấy. Nhưng phim họ cũng rất là hay. Tôi nghĩ rằng là hình như người làm ảnh Việt Nam cũng xa rời cái chủ nhân văn ấy. Đừng cái lòng con người với nhau, những cái gì nó lẫn nhau và chủ nhân văn, tôi nghĩ là đi con đường đó thì nó vẫn có thể nói ở một cái đoạn nào đó mà người ta sẽ chấp nhận nó. Nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta hằn học thì người ta đưa ra thôi không ấy thì tính thuyết phục không cao. Tất nhiên là nghệ sĩ thì phải thích nghi thôi, tôi nghĩ như vậy. Bởi vì anh muốn tồn tại thì thích nghi, nhưng mà anh hằn học nó thì không phải là mà là cách hay. Anh phải có một cái tâm lòng rất lớn khi đứng trước một cái sự kiện nào đó. Anh mô tả bằng tấm lòng thì nó dễ thành công hơn và tôi nghĩ rằng dễ được chấp nhận hơn.
Tức là chúng ta phải làm những bộ phim mà nó thật sự nó chuyển tải những cái cảm xúc của con người để mà có thể gây xúc động cho khán giả.
Vâng, nó phải là tận cùng con người. Còn ở đâu cũng thế thôi, thực ra mỗi nước nó có mức độ khác nhau, có những cái hạn chế của nó. Nhưng mà theo tôi nghĩ là nếu anh đi vào tận cùng cảm xúc con người, cái chủ nghĩa nhân văn đó thì anh dễ thuyết phục hơn và đem ra nước ngoài họ cũng dễ nhìn nhận tốt hơn.
Trở lại việc bộ phim Khát vọng Thăng Long sẽ được đại diện Việt Nam dự Oscar 2012. Trong thâm tâm thì thật sự anh có tin rằng là bộ phim này có thể lọt được vào vòng trong để mà nằm trong danh sách những bộ phim được đề cử hay không ạ?
Tôi thì tôi chỉ mới tự hào một điều duy nhất thôi là nó đại diện cho Việt Nam thôi. Chứ còn về mà hy vọng dự một đấu trường nữa như thế thì tôi thực sự là tôi không có một cái suy nghĩ gì nhiều cả và tôi cũng đơn giản thôi. Nhưng thì tôi thì chỉ mong muốn thế này bởi vì là cái nhà sản xuất thì họ cũng muốn là cái bộ phim này được chiếu cho bà con Việt Nam tại Mỹ này và họ có lên một cái chương trình chiếu ở các trường đại học của Mỹ, năm trường đại học ấy. Tôi nghĩ rằng là nó được làm cái bước đầu tiên là như thế đã. Còn bản thân chúng tôi cũng không hy vọng gì nhiều cả. Nếu có mặt đã rồi và nó sẽ làm những cái việc mà nó phải làm.
Vậy thì sau bộ phim Khát vọng Thăng Long, hiện nay ông đang có những dự định nào mới trong lĩnh vực điện ảnh à?
Tôi thì biên chế hãng phim Việt Nam đấy. Thực ra tôi thì thường làm phim do tư nhân bỏ. Bản thân bảy phim nhựa tôi dự trữ 4 phim tư nhân bỏ tiền. Thì tôi cũng cái phim tới thì cũng do một nhóm những người Việt ở nước ngoài yêu Tổ quốc, họ muốn bỏ ngân sách nào đó một phim thực ra vừa phải thôi để cho tôi làm một phim. Đây là một cái dự án và tôi đang triển khai nó. Có đi đến đích hay không thì là một câu chuyện. Thì anh cũng biết là nó không phải đơn giản như chúng ta nói.
Và chúng tôi xin cảm ơn đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân dịp bộ phim Khát vọng Thăng Long được chọn đại diện Việt Nam dự giải Oscar 2012.
Cảm ơn đại đã quý đã phỏng vấn tôi.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu do anh Vũ biên soạn với đề tài Côn trùng và thực phẩm tương lai.
Cuộc sống muôn màu.
Ở nhiều nước, đặc biệt là châu Á và châu Phi, ăn côn trùng đã trở thành thói quen từ lâu nay. Thế nhưng ít ai ngờ được rằng món ăn từ côn trùng lại có giá trị dinh dưỡng rất cao, góp phần đẩy lùi nạn đói ở không ít nước. Thậm chí mới đây, Liên Hợp Quốc còn cho nghiên cứu hướng chăn nuôi đại trà côn trùng để làm nguồn thực phẩm nuôi sống dân cư thế giới. Các chuyên gia về dinh dưỡng của Tổ chức Nông lương Thế giới FAO đến giờ vẫn nhận thấy việc nuôi và tiêu thụ các loại côn trùng ăn được đã mang nhiều nguồn lợi, trước hết là nguồn lợi về dinh dưỡng. Cùng một trọng lượng tương đương thì côn trùng có thể có giá trị dinh dưỡng ngang với nhiều loại thực phẩm như thịt, trứng. Ông Serge Vianio, một nhà nghiên cứu nông học Pháp thuộc FAO, khẳng định, trong loài dế có chứa lượng protein ngang với trứng và giá trị năng lượng thì tương đương với cá. Chuyên gia dinh dưỡng này còn cho biết thêm là hàm lượng sắt có trong dế còn cao gấp đôi thịt bò. Một nguồn lợi nữa đó là việc nuôi côn trùng không tốn kém và hiệu quả bảo vệ môi sinh cao hơn so với việc chăn nuôi các gia súc truyền thống. Trong khi đó, việc chăn nuôi, sản xuất thịt giờ đây đang ngày càng trở thành một gánh nặng cho ngành nông nghiệp thế giới. Theo FAO, người dân ở các nước có nền kinh tế đang lên, ngày càng muốn tiêu thụ nhiều thịt hơn. Thế nhưng cần phải biết được rằng mô hình thực phẩm của phương Tây sẽ không đủ đáp ứng cho 9 tỷ người trên hành tinh vào năm 2050. Vì thế mà côn trùng sẽ trở thành một nguồn thực phẩm thay thế không thể bỏ qua trong tương lai. Người nghèo thì dễ dàng tiếp cận với nguồn thực phẩm từ côn trùng, đồng thời người nông dân thì lại có thêm thu nhập. Tổ chức Nông lương Thế giới còn lên một danh sách thống kê hiện nay có tới hơn 1.700 loại côn trùng có thể ăn được trên thế giới. Kiến, sâu, nhộng, tằm, dế, cào cào, chiếu chấu và cả bò cạp nữa. Đó là những loại côn trùng phổ biến đang được 2,5 tỷ người ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin tiêu thụ thường xuyên. Ở nhiều nơi, người ta nhâm nhi các loại côn trùng rang nướng như một món ăn khai vị, cho vui miệng, nhưng cũng có nơi côn trùng là món ăn chính trong bữa ăn hàng ngày có giá trị dinh dưỡng cao. Giờ đây, việc chăn nuôi sâu bọ côn trùng làm thực phẩm còn mang lại một nguồn lợi kinh tế mới. Tại Nam Phi, doanh thu các hoạt động sản xuất sâu bọ ăn được lên tới hàng triệu đô la. Bên cạnh đó, người ta còn có thể thấy người Mexico nuôi ấu trùng mối kiến để làm thức ăn. Ở Trung Quốc, Thái Lan, Lào hay Việt Nam, các trại nuôi dế, châu chấu hay tằm, lấy nhộng cũng đã phát triển mạnh. Các chuyên gia về thực phẩm của Liên Hợp Quốc đặt câu hỏi, thế thì người châu Âu và Bắc Mỹ thì sao? Những người dân của khu vực này vốn vẫn coi những đồ ăn từ côn trùng là cái gì đó bẩn thỉu, ghê sợ. Nhưng không vì thế mà người ta không quan tâm đến loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này. Đâu đó trong các xưởng chế biến thực phẩm ở châu Âu hay châu Mỹ đã bắt đầu xuất hiện nhiều loại sản phẩm từ côn trùng được chế biến vào trong các sản phẩm thực phẩm thông dụng, thí dụ như món giả thịt steak từ protein côn trùng. Nhiều xí nghiệp nhỏ còn có sáng kiến đưa ra thị trường nhiều loại sản phẩm khá độc đáo như kẹo mút làm từ bò cạp, châu chấu, sông khói, vân vân. Theo các nhà nông học của FAO thì ở châu Âu, Hà Lan là nước đi đầu trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến các loại sản phẩm từ côn trùng. Theo các chuyên gia thì chăn nuôi và chế biến côn trùng trong tương lai sẽ trở thành một mắt xích trong dây chuyền thực phẩm của loài người, không chỉ bởi vì thiếu ăn mà còn vì côn trùng là một món ăn bổ dưỡng và ngon.
RFI,
toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí kinh tế, vụ kiện nhân viên tập đoàn Hàng Long tại Sydney gây trở ngại cho kế hoạch bành trướng trên thị trường nguyên liệu tại Úc của Trung Quốc. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của nhà báo Lưu Tùng Quang từ Sydney. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.